Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2015. Đây là bài pháp số 5 thuyết trong mùa an cư kiết hạ tại Thiền viện Sư U Minh, Yangon, Miến Điện. Chúng ta bắt đầu bài pháp ngày hôm nay với một cái câu trình pháp bên tăng. Một vị trình với thầy về vấn đề thích thú quan sát. Thường thường chúng ta quan sát, ông thường nói rằng ông thầy ông kêu mình quan sát thì mình quan sát, ông thầy ông kêu chánh niệm tôi chánh niệm, chẳng thích cái gì hết trơn, cha muốn chết. Vì này trong cái phần trình pháp cũng thưa với thầy như thế này: lần rồi thiền sư đến bàn ăn và hỏi con sao mà ăn chậm quá vậy. Vì này có cái thói quen ăn rất là chậm vì niệm theo phương pháp thân. Nghe hỏi nhưng không hiểu Ngài muốn nói cái gì. Lúc bây giờ con có thói quen ăn rất chậm và ráng quan sát từng chi tiết của tay, của chân, của tay, của đầu, của miệng theo phương pháp truyền thống Mahasi. Vì quan sát chi tiết nên phải ăn chậm lại để thấy rõ, cho nên con dùng sức thật là nhiều. Đến nửa buổi ăn là con mệt mỏi, con không muốn niệm nữa. Lúc bây giờ là con hết niệm rồi, lúc con chỉ nhớ đồ ăn không mà con tránh niệm nữa. Nghe hỏi, nghe thiền sư hỏi tại sao mà ăn chậm như vậy, con suy nghĩ có lẽ nên ăn tự nhiên rồi quan sát trong khả năng của mình, được chừng nào hay chừng đó như thầy thường dạy. Thế là con áp dụng ngay và thích thú quan sát chánh niệm, thì thấy chánh niệm được nhiều hơn. Lúc ăn mà thấy mình tập như khi ngồi vậy đó, thấy thích quá, thấy thích thú quá. Thiền tập trong khi ăn mà thấy giống như là trong khi ngồi. Con muốn biết làm sao để duy trì được sự thích thú quan sát lúc đau ốm bệnh hoạn, vì lúc bấy giờ thân rất là đau nhức mà tâm cũng yếu đuối mệt mỏi nữa. Bây giờ thầy dạy một cách quan sát thì con làm được rồi đấy, nhất là áp dụng trong vấn đề ăn uống. Nhưng bây giờ tôi muốn hỏi là khi đau nè, đau lúc bây giờ nó thân nó rất là mệt mỏi mà tâm nó cũng khó chịu nữa. Đau nhất thì là thân thì nó đau nhất rồi mà tâm yếu đuối mệt mỏi, bây giờ lúc đó làm sao mà thích thú này. Và trong nhiều năm sư giúp hành giả mà tập thiền á, thì người ta rất là, đa phần hành giả rất là quan tâm về vấn đề là trước khi mình chết thì như thế nào. Vì lúc bây giờ nó, cái tâm của mình nó rất là yếu đuối, thân thì nó đau nhức mệt mỏi, làm sao mà mình chánh niệm này. Và nếu mình không chánh niệm được thì mình đi về đâu. Thiền sư này thì nói rằng cái câu hỏi đặt ra lúc mà gần chết đó là cái câu hỏi không đúng. Đừng có nói chuyện sau khi, trước khi tôi chết tôi phải như thế nào, mà các bạn hãy đặt cái câu hỏi bây giờ mình làm cái gì để cho thói quen tới cái lúc đó. Cái đó là cái quan trọng. Trong những lúc cái khẩn cấp như mình sắp sẽ chết, đau rất là dữ, tâm rất là mệt mỏi. Ngày hôm qua thiền sư trong cái buổi trình pháp Chư Tăng á, vì nó nói rằng là đau tim, tôi bị hở van tim. Bây giờ tôi tập thiền Vipassana, tôi quan sát hơi thở. Ngày hôm qua hơi thở thì nó liên quan tới tim. Thế mà cái tim này nó có vấn đề là tự nhiên hơi thở nó bắt đầu nó nghẽn hay là nó chậm lại là như thế nào đó. Thì lúc bây giờ tâm tôi rất là hốt hoảng này. Thì bây giờ phải làm sao đây? Thì cái bài pháp thiền sư trả lời cũng khá dài, sư chỉ nhớ ông nói một câu thôi: hãy tư duy rằng mình sẽ chết, chắc chắn như vậy là mấy cái tim nó hở rồi, lỡ mơ nó hở thêm nữa thì cũng thế nào cũng chết à. Thứ nhất là mình đã già rồi mà tim nó hở nữa, từ đây về sau nó càng hở thêm, trong trắng nó khép lại đâu. Cái này là sư thêm vô cho thầy nói vậy. Thì bây giờ cái thể xác này nó đau rồi đó, thì mình mới nhắc mình này, bề nào cũng chết, giữ cái tâm mình cho yên. Bề nào cũng phải chết rồi, chạy đi đâu được thoát không. Bây giờ thôi hãy chết mà giữ tâm mình cho yên ổn. Thì thay vì mình giữ cái tim thì bây giờ mình giữ cái tâm thôi, bỏ cái tim đi. Sư chỉ nhớ một cái phần đó, thì thiền sư nói cái tâm rất là quan trọng. Mà với cái tâm nó quan trọng thì bây giờ phải tập bây giờ này, chứ không đợi lúc mà gần chết mình mới tập được, là bởi vì cái tâm nó có thói quen. Ví dụ lúc bây giờ mình sắp sửa chết rồi, tâm mình suy nghĩ rất là dữ, Thì bây giờ mình phải tập ngay từ bây giờ, nó suy nghĩ mình biết, mình duy trì chánh niệm, mình đem lại hơi thở. Làm hoài, đó là lời của thiền sư này nói, làm hoài tâm sẽ có thói quen trở về đề mục. Cứ duy trì chánh niệm, thấy tâm suy nghĩ, trở lại hơi thở, trở lại cảm giác, trở lại cái gì xúc chạm ở trong thân. Làm hoài tâm sẽ có thói quen trở về đề mục. Còn bạn không làm, bạn không có không duy trì chánh niệm, bạn không đem tâm trở về trong thân, ở trong cảm giác, nó sẽ có thói quen, nó sẽ đi hoài. Vì vậy bây giờ để trả lời cái câu hỏi là bây giờ khi đau đớn bệnh hoạn thì bây giờ làm thế nào mà thích thú trong sự thực tập? Thực sư nói, hồi nãy hành giả nói với tôi rằng cách thức bắt đầu ăn là niệm theo thân, quan sát chi tiết cái tay, cái đầu, cái miệng. Và cái cách thức thứ hai mà hành giả tập là tự để yên như vậy rồi quan sát trong khả năng của mình. Vậy trong hai pháp hành trong sự thực tập, bạn thấy đức tin trong pháp hành nào nó tăng lên? Thầy hỏi lại cái vị đó đó. Bây giờ sư tập rồi, sư kinh nghiệm rồi, sư thấy pháp hành nào mà giúp cho sư tin tưởng vào trong cái sự thực tập? Dạ thưa thầy, cái thứ hai, nếu tập đúng thì tâm sẽ tin tưởng nơi pháp hành phải tăng lên. Còn tập mà thấy không tin nơi pháp hành thì chắc chắn là tập sai rồi đấy. Như người uống thuốc thấy bớt bệnh sẽ tin tưởng nhiều hơn nơi thầy và nơi thuốc, chắc chắn 100% rồi. Uống mà thấy trơ trơ không bớt chút nào trơn rồi, không ai muốn uống rồi. Uống nửa chừng bỏ, mà uống thấy nó đỡ, nó khỏe, nó bớt là tự nhiên ta uống. Thích thú trong pháp hành là một dạng thông minh hay trí tuệ nơi mỗi người. Nói cách khác, đây là tư chất thông minh của mỗi hành giả. Không thích thú vào sự thực tập chánh niệm vì bạn không nhận ra sự lợi lạc của chánh niệm. Câu này quý vị nghe thiền sư nói rất là nhiều lần. Cũng giống uống thuốc mà thấy đâu có bớt chút nào đâu, không bớt thì sao muốn uống được. Thích là tại vì thấy nó bớt, nó đỡ, do đó mình uống. Thì cái này cũng vậy, khi bạn duy trì chánh niệm và bạn thấy. Nếu mà không duy trì chánh niệm thì nó, câu chuyện nó sẽ ra như thế nào? Thì mình thấy cái sự lợi lạc của sự duy trì chánh niệm. Khi bạn nhận rõ chánh niệm lợi ích như thế nào, bạn sẽ thực sự muốn duy trì chánh niệm. Khi giữ chánh niệm không liên tục nên sự hiểu biết không sanh lên. Khi không hiểu thêm được gì hết thì mình làm sao thích thú trong sự thực tập đây? Như vậy trong cái câu này muốn nói rằng là bạn muốn và thích thú trong sự thực tập thì bạn phải có cái sự hiểu biết, tức là trí tuệ đã khởi sanh. Có những cái mà từ trước bây giờ mình không thấy, mình không biết, bây giờ mình biết, mình nhận ra được. Rồi ông nói tại vì cái sự thực tập mình nó không có liên tục. Vì nó không liên tục, do đó mình không thể nào mà nó có được cái trớn, chánh niệm có trớn thì mình sẽ không hiểu gì hết. Vậy là cái vấn đề ở cái chỗ là muốn thích thú thì phải hiểu. Mà muốn hiểu thì phải tập cho liên tục. Cái sự thực tập của mình ba hồi nó lên, nó xuống, khi có khi không nó đứt quãng hoài. Điều đó không phải, điều đó là thiền sư thường nói rằng tôi không bắt quý vị phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Cái này là tùy theo cái trớn của chánh niệm mà thôi. Cái vấn đề là mình nó đứt mình phải đem trở lại, nó chánh niệm nó mất mình đem trở lại hoài, làm hoài như vậy thì cái chánh niệm mình tới một lúc nào đó sẽ liên tục. Trường hợp của hành giả trở nên thích thú quan sát trong khi ăn vì tôi hỏi, thì tôi hỏi tại sao ăn chậm vậy? À sư mới hỏi, ồ sao nó không hỏi vậy ta? Thì vì câu hỏi tôi hỏi do đó mà làm cho tâm của bạn thích thú để tu tập. Bị hỏi nên đổi cách thức quan sát và thấy thích thú vì chánh niệm được nhiều hơn. Tâm yên tĩnh lúc ăn như ngồi thiền vậy. Vậy hành giả hãy tự mình đặt câu hỏi đi để thích thú quan sát trong lúc đau ốm bệnh hoạn. Bây giờ tại vì tôi hỏi do đó là sư mới thích thú quan sát. Vậy thì tại sao sư không đặt câu hỏi cho chính sư? Một số hành giả trình với tôi là họ không mấy gì làm thích thú lúc phải duy trì chánh niệm. Họ chỉ cố gắng mà chả có một chút thích thú nào cả. Ngược lại cá nhân tôi một đôi khi cũng mất chánh niệm. Thiền sư cũng nhận ra rằng là không phải là tôi luôn luôn chánh niệm hoài, mà lâu lâu tôi cũng thất niệm như thường. Nhưng mà khi mà chánh niệm trở lại đó thì tôi thấy tâm hỷ cũng sanh lên. Cùng một lúc tôi thật sự ngạc nhiên và chẳng bao giờ thấy chán nản khổ sở lúc phải duy trì chánh niệm. Và tôi mất chánh niệm rồi, tôi chánh niệm trở lại thì tôi thấy có tâm hỷ trong này. Tâm hỷ nó thích thú với cái sự mà chánh niệm đang có mặt. Thì khi mà được như vậy đó, do đó tôi không cảm thấy chán nản. Tôi không thấy chán nản, khổ sở lúc phải duy trì chánh niệm. Tâm đã hiểu và hiểu rất sâu sắc giá trị của chánh niệm và trí tuệ. Do đó mỗi khi chánh niệm trở về sau khi đã mất đi một lúc, tôi cảm nghe thật khoan hỷ, tôi cảm nghe thật sung sướng. Liên quan tới vấn đề ăn, xin nghe ông thiền sư này ông kể một cái câu chuyện. Nói rằng là trong khi ăn nó rất khó chánh niệm vô cùng. Có một vị đã thưa với thầy nói vậy, trong khi ăn rất là khó chánh niệm, bởi vì cái tâm mình nó háo hức lắm, nó muốn ăn không à, quên hết rồi, mình chỉ nghĩ tới đồ ăn không, mình không chánh niệm được. Bên trong tâm nó nói ngon ngon ngon, nó nói vậy, chà cái này ha, này bỏ cái này ha, cái này bỏ thêm cái này nữa rồi đã lắm à, nó ngồi nó tụng kinh nhưng mà nó tính trước rồi, thì chút xíu mà kinh hết cái nó thò tay nó chụp liền tức thì. Thì tôi hỏi sư vậy chứ làm sao mà gọi là chánh niệm trong khi ăn mà để cho tâm mình an lạc? Tôi không suy nghĩ ra được cái chuyện đó. Cái vị này hỏi thầy này á, là tôi thấy trong khi ăn rất là khó duy trì chánh niệm. Mà thầy thiền sư nói thế mà mình duy trì chánh niệm thì mình sẽ thấy nó rất là yên ổn tĩnh, an lạc. Ông mới trả lời, từ trước giờ đó bạn nhìn á, bạn nhìn cái vấn đề nào trong một cái khía cạnh nào đó thôi. Bạn không có nhìn cái vấn đề ở một cái khía cạnh khác. Thì cái ví dụ là con số 6, quý vị thường nghe đó. Ví dụ nói bây giờ trước mặt tôi có con số 6 này. Bạn ngồi bên này bạn sẽ thấy số 6, có vậy không? Nhưng mà tôi nói với bạn, nó là số 9 này, mà sao bạn tính được? Thế chừng nào bạn đi qua bên kia đi, bạn giờ nhìn trở lại, bạn sẽ thấy số 9, lúc bây giờ bạn mới hiểu, à... Nếu mà mình nhìn ở một cái góc độ khác, khai này không còn số 6 nữa mà là số 9. Thì vì bạn có cái thói quen là rất là tham ăn. Khi ăn tâm ở trong này nó nói rất là dữ, nói ngon, 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 ngon. Mà nó nói ngon mình mới thấy ngon. Còn nó không phụ vô nó nói ngon mình đâu, mình thấy ăn. Ăn mà chánh niệm ăn dở ẹt à. Có những người nói chánh niệm lát hết muốn ăn luôn. Thì thầy sư nói rằng quý vị thấy không, mình nhìn cái vấn đề ở con số 6 không mà mình nhìn số 9. Mà ông nói có một người hành giả đó tập thiền mà nói với tôi rằng con mà ước chi mà con ăn là con duy trì chánh niệm được chứ liên tục. Con làm được một lần rồi con thấy con rất là thích thú. Hỏi cô làm cô thấy sao? Trong khi mình ăn mà mình duy trì chánh niệm, cái tâm tham nó cũng có đó nhưng mà không mạnh bằng khi mình không duy trì chánh niệm. Đây là cái lời trình pháp. Mình ăn cũng có tham chứ phải không? Nhưng mà cái cường độ nó không quá mạnh quá, bởi vì mình duy trì chánh niệm mà. Và khi mà mình ăn xong rồi á, lúc bây giờ mình thấy là khi mà duy trì chánh niệm nó ăn vừa phải thôi, nó không ăn quá no. Mà ăn xong rồi đó, cái tâm nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, giống như mình ngồi giờ thiền ở trên thiền đường vậy. Thì thiền sư nói, quý vị thấy không? Quý vị phải tập, quý vị biết kinh nghiệm, quý vị mới hiểu được làm thế nào mà duy trì chánh niệm trong khi ăn. Đây là cái rất là khó. Nhưng mà khi mình làm được, nó cái kết quả mình như vậy đấy. Vì vậy ông nói, đôi khi có những cái mà tôi nói, quý vị không tin. Ví dụ tôi nói duy trì chánh niệm cho liên tục đi. Quý vị sẽ có cái trớn, khi cái trớn nó tới rồi, quý vị sẽ hiểu. Hiểu những cái mà quý vị từ trước giờ quý vị không có hiểu. Có những cái mà quý vị từ trước không biết, bây giờ quý vị biết. Mà bây giờ làm sao mà tôi để quý vị hiểu cái chuyện này? Chỉ chừng nào mà quý vị duy trì chánh niệm cho liên tục, rồi tới cái lúc mà cái trớn nó có rồi, quý vị thấy cái sự hiểu biết nó càng lúc nó càng khởi sanh lên, thì bây giờ quý vị mới hiểu ý tôi nói thôi. Chứ bây giờ thật ra mà rất là khó, bởi vì nó tập mà làm sao mà nói. Người nào tập rồi, can qua cái chuyện đó rồi, tự nhiên nói hiểu. Còn mình nói mà họ không tập, chịu, không ai hiểu gì hết trơn. Vì thực sự nói là người ta thì người ta thấy duy trì chánh niệm ta rất là cực khổ. Còn cá nhân tôi hiểu mỗi lần mà tôi mất chánh niệm trở lại, tôi cảm thấy rất là sung sướng, tôi cảm thấy nghe rất là hoan hỷ. Một đôi khi tôi hỏi các vị hành giả, sau một thời gian tu tập 10 ngày nửa tháng, bạn cảm nhận thế nào? Dạ thưa thiền sư, con cảm thấy tâm con tương đối yên tĩnh. Đi 10 ngày rồi thấy tâm yên tĩnh. Bạn có thấy khi duy trì chánh niệm mình được sự lợi lạc gì không? Trước khi các vị này đi về đó, thiền sư hỏi có thấy lợi lạc gì không? Dạ không thấy gì hết. Ông thiền sư nói trời ơi, mô Phật sao mà nghe thảm thiết quá. Bộ không thấy sự khác biệt giữa niệm và thất niệm hay sao? Dạ có thấy gì khác đâu. Vậy thì cô tới đây làm gì? Thôi đi mua vé về Việt Nam phức cho xong cho rồi. Hết nói nổi rồi. Qua đây mười mấy ngày, nửa tháng là mấy tháng đó mà cũng chẳng hiểu gì hết trơn, chẳng biết gì hết trơn. Suy nghe một sư cô đó ở bên Phước Sơn á, cô nói cô qua sự bi là 18 tháng quý vị. Rồi hỏi cô qua bên đó cô tập, không phải sư hỏi, người khác hỏi nói lại cho sư. Cô qua 18 tháng cô tu tập cô thấy sao? Cũng vậy à. Cũng vậy à. Chẳng có thấy có cái gì khác biệt hết trơn. Hóa ra là cô đi qua bên đó tại vì cô này cô dùng chay, cô là tu nữ nam tông mà cô dùng chay, suốt ngày đi hai rau không. Thì giờ hai rau thật đâu có chánh niệm, đâu có tu hành gì đâu. Đúng ra các vị này có được một sự lợi lạc nhưng không nhận ra đó thôi. Khi tôi hỏi rằng quý vị có thấy sự lợi lạc gì không, thì quý vị này chỉ nói là có tâm yên mà thôi, mà không thấy cái sự lợi lạc của chánh niệm. Chứ đúng ra là họ có đấy mà họ không thấy thôi. Sau đây tôi xin đưa ra một ví dụ. Có một thiền giả là một chú sa di người Hàn Quốc. Chắc lâu lâu quý vị gặp ông mập ú hoặc quý vị. Chư Tăng ngồi trên bàn trên ta thấy ông biết. Ông này trình với tôi như thế này. Con thấy trong khi ăn, món nào thích con mới lấy, không thích thì không lấy. Tất cả mọi người đều làm như vậy và đây là thói quen chung, nhưng bạn có nhận ra điều này không? Không ai nhận ra điều này hết. Không ai nhận ra, nhưng chúng ta thấy được, tức là chánh niệm đang có mặt. Em thích cái này thì mới gấp, không thích thôi không gấp. Thích món kia thì gấp, không thích không gấp. Tâm lý ai cũng vậy hết trơn á. Mà chú này chú nấy, bây giờ chú vô đây này, chú tu rồi chú mới để ý. Hòa trái ra cái gì mà mình thích rồi mình mới gấp. Nó đơn giản như vậy mà từ trước giờ không ai để ý. Chú ta làm nhưng tâm nhận biết nên mới nói được như vậy. Như vậy trong này là ông thiền sư nói là có chánh niệm, có để ý trong rồi mới thấy được như vậy. Một hành giả khác cũng là một chú nhỏ thiếu niên, khi trình pháp tôi dặn nhớ quan sát thân và tâm của con mà không cho một đề mục nào đặc biệt hết trơn. Thiền sư đôi khi dặn mình quý vị có thể lấy nhận gì đây, chọn một đề mục, hoặc giả là đề mục hơi thở, thở mũi, thở bụng, hoặc giả là quý vị quan sát những cái cảm giác ở trong thân chẳng hạn, thì cũng nhắc cho mình vậy để mình làm. Nhưng mà đối với cái trường hợp cái chú này đó, nhỏ này đó, ông nói gì hết. Ông nói nhớ quan sát thân và tâm của con mà không có nhắc là quan sát cái gì. Và ngày sau tôi hỏi lại con nhận ra được gì nào, chú này thưa dạ thưa sư, lúc ngồi con nhắm mắt. Thưa sư, lúc ngồi con nhắm mắt. Tôi thật sự bị sốc vì đa phần của hành giả không bao giờ trở lại trả lời như vậy trong 19 năm tôi dạy thiền. Có cái nào mà quý vị hỏi là trong khi quý vị ngồi quý vị kinh nghiệm cái gì, nhận được ra cái gì, thì quý vị nói cái phần xẹp quý vị hay là quý vị nói về hơi thở rồi vậy thôi. Còn chưa lại trả lời dạ tôi ngồi và tôi nhắm mắt. Tôi thật sự bị sốc vì đa phần hành giả không bao giờ trả lời như vậy trong 19 năm tôi dạy thiền. Ai ngồi cũng nhắm mắt nhưng có ai để ý được điều này đâu, có phải vậy không? Không ai để ý vì khi ngồi mọi người đều được hướng, đều hướng tâm về một mục đích đã định trước như hơi thở, phòng xẹp, cảm giác vân vân. Tâm của vị hành giả này không nhất thiết phải hướng về một đối tượng nào cả. Tâm vị hành giả là tâm cái chú nhỏ này này. Bởi vì tôi hướng dẫn mà. Tôi nói ngồi thiền đừng có quan sát một đề mục nào cả, thì tâm của vị này không nhất thiết hướng về một cái gì cả. Không nhất thiết phải hướng về một đối tượng nào đã được ấn định trước. Đơn giản chánh niệm trí tuệ có mặt cho nên nhận ra. Khi tâm của hành giả cố ý hướng về một đối tượng nào mình muốn quan sát, bạn sẽ không thấy gì khác đang thật sự có mặt dù chúng đang xảy ra. Đó là lý do khi không ấn định trước một đề mục nào là tâm tự nhiên sẽ nhận ra được điều đó đang có mặt chung quanh. Đây là bản chất của chánh niệm, nhận biết cái gì đang xảy ra. Đây là hai ví dụ cho trường sư đưa ra cho mình thấy rằng là cái tâm nó đơn giản, nó tự nhiên thì nó nhận ra những cái mà từ trước giờ không ai để ý. Điều này quý vị sẽ nghe tiếp là thiền sư không muốn nói rằng là mình đừng có chủ đích hướng cái tâm mình vào một đề mục nào cả. Không nói như vậy. Bây giờ quý vị nghe câu hỏi tiếp này. Đây là câu sư nói, tôi trình với thầy. Thưa thầy, con nhớ vị thầy thiền đầu tiên của tôi bên Mỹ là thiền sư Usilananda. Ngài thường nói đối tượng của thiền tứ niệm xứ là đối tượng nào đến hành giả ghi nhận mà không lựa chọn một cái chi hết, gọi là choiceless awareness, là sự ghi nhận mà không có lựa. Phải tới mình biết có vậy, đơn giản vậy thôi. Thì thầy thiền sư nói, ồ cái này thì quá cao đối với hành giả sơ cơ. Thiền sư này nói vậy. Thì tại vì thầy đang nói về vấn đề mà để tâm tự nhiên và ghi nhận các đối tượng, thì cái vị mà thiền sư mà dạy tôi ngày này rất là giỏi pháp học. Ngài nói thiền Vipassana, cái đối tượng là choiceless awareness, tức là không cần lựa. Cái này, nhưng mà ông thiền sư nói vậy thì cái này cao quá cao đối với hành giả. Nhưng mà thưa thầy, nhưng mà khi mà ngồi á, thì ngài dạy là hướng vô hơi thở ở mũi hay phòng xẹp. Khi ngài nói thì ngài nói rằng trên nguyên tắc thiền Vipassana không có lựa một đối tượng nào hết, ngồi yên để cho tâm nó biết cái gì, ghi nhận cái đó. Vậy mà trong khi mà dạy ngồi thì ngài biểu hướng vô hơi thở hay là hướng vô phòng xẹp. Đúng rồi, đối với hành giả mới tập, họ chưa biết cái nào là đối tượng, nên dần dà phải giải thích cái nào là đối tượng. Lúc bây giờ họ có thói quen để ý những đề mục này. Tại vì nếu mà nói rằng là ngồi yên và cái gì tới hay biết, hành giả sơ cơ sao biết được cái gì là đề mục đây. Đó là lý do tại sao mà sư về tới Việt Nam hay đi chỗ khác là sư nói thường thường là có 5 đề mục mà mình ghi nhận rất là thường xuyên. Sư chỉ nói 5 đề mục mà ghi nhận thường xuyên thôi, sư nói chỉ có 5, mà sư nói cái 5 cái này này nó xảy ra rất là thường xuyên cho mình. Đó, thì tùy theo quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì hành giả rất là bơ vơ, họ không biết ngồi với niệm như thế nào. Đôi khi có nhiều người ở trong hơi thở, ở mũi, ở phòng xẹp, ở quen, ở trong nó không à. Tôi chánh niệm mạnh rồi cũng chịu mở tâm ra, lát tập chân định hồi nào cũng hay. Thấy ánh sáng, hay là thấy mà những cái ấn chứng như là thấy màu xanh, màu đỏ, thấy mây trắng, mây đen, là tục lung tà la. Vì vậy, thiền sư này nói, đối với hành giả mới tập, họ chưa biết cái nào là đối tượng, cho nên thiền sư phải nói, phải chỉ, dần dà giải thích cái nào là đối tượng, cho nên hành giả có thói quen để ý đến những đề mục này. Vì vậy, đối với những hành giả mà tôi không có cho một cái đề mục nào cả, là tôi cũng tùy theo cái bản chất của họ. Tôi nói cứ ngồi yên đi, đừng có để ý gì, trong để coi thử mình để biết được cái gì, thì cái đó là tùy người mà thôi. Chứ còn đối với đa phần các hành giả mà sơ cơ thì luôn luôn là giới thiệu cho họ cái đề mục như thế nào để họ nhìn. Thưa thiền sư, vậy đây là một hành giả thông minh phải không? Thiệt ra không có chi thông minh hết, ông trả lời vậy. Đúng hơn là cái vị này có cái tâm nó đơn giản, ngồi nhắm mắt, biết mắt nhắm, có chi khó đâu, chỉ không để ý thôi. Mình lo nhìn cái khác, cho đó mình đâu có thấy mắt mình nhắm. Ngồi thiền, mắt nhắm, mình biết mắt nhắm, không có gì khó hết. Nhưng mà tại vì mình không để ý, mình không biết. Mình không có mà để tâm, đó, mình không để, không thể biết. Thì sư này hay nói với sư nói rằng là khi nào sư lên trên thiền đường, sư coi người ta ngồi thiền, tức cười lắm với sư ạ. Cái mặt mỗi người mỗi khác à. Người thì dậy, người dậy, người cúi xuống, người ngước qua, người ngước lại, người méo lại miệng, người miệng méo, người miệng xiên, là đủ thứ à. Quý vị nào để ý trong coi, thì tùy theo cái bản chất của hành giả này. Đây là sư ông chỉ cho sư một vài cái này. Sư nói quý vị đừng nói ra, ông la sẽ chết rồi. Ông nói ra quý vị để ý đến người nào ngồi thiền á, mà cái chỗ này cái gì này nó nhíu lại, ngồi thẳng băng à, ngồi qua như tượng Phật á, hay lắm, cái chỗ này nó nhíu vậy là anh hai này suy nghĩ rất là dữ. Cái mí mắt này nó rung, chỗ này nó nhíu này, cái mắt này nó mình đi gần á, cũng kỳ, người ta đang ngồi thiền mình lại gần mình coi, nhưng cũng kỳ, mà sư lâu lâu sư cũng để ý vậy, chỗ này cho cái gì này, mí trên này nó nhảy cục à, là anh đi, anh suy nghĩ dữ lắm anh em, dám suy nghĩ bị tầm ái cũng khó nữa đó. Tùy theo cái đối tượng là ai, Ông nói đó, có người ngồi thiền đó, ngồi thẳng lắm. Cái chỗ này nó không nhíu, mà chỗ này nó không nhảy. Mà cái mặt nó đờ câm mà, là anh ngủ á. Anh ngồi vậy mà anh ngủ thiệt á. Cái mặt nó kêu bằng tiếng Mỹ gọi là stupid á, nó ngu, nó khờ lắm. Đấy, ngủ rồi. Mà có nhiều người hay lắm quý vị ơi, chứ thấy ngồi thẳng băng à. Sư mà ngủ thì thôi, Phật ngồi trên dưới này nó cũng nói dạ có con đây. Mà sao nhiều người sao hay quá à? Không ngồi thẳng băng à. Ông nói ôi yên tâm đi, dòm cái mặt cho biết à. Dòm cái kỹ thấy cái mặt nó đờ câm rồi, anh ngủ rồi. Thành ra có một năm á, có một cái ông lại đây, ông hành thiện, ông cư sĩ Nam. Rồi có sư Hoài đó, là ông cũng là ông qua đây tu năm 2003, sư cũng quen. Bây giờ ông có chùa ở trên Cà Lo đó quý vị. Mà cái ông đó là sư cũng không biết ông ở đâu tới nữa, mà đều sư tu tập và sư không có để ý. Nhưng mà ông xuống nhỏ xuống đó, trên đó chắc là có một vị Phật sống. Cái gì? Phật sống mà, Phật sống là sao? Trời ơi, cái ông đó thôi, cái người thế mà đoan trang đạo hạnh quá. Mà sư để ý là thấy tóc búi ra phía sau này, búi tóc như kiểu đạo sĩ vậy quý vị. Ngồi thẳng băng à, ngồi đẹp lắm. Mà mặt mày thì cũng thấy thiệt à, tướng mạo cũng khôi ngô tuấn tú lắm. Cái rồi sư biết là biết vậy thôi, nhưng mà sư đâu có nói gì. Cái con bữa đi trình pháp, sư hỏi chàng sư, sư nói ông sư Hoài, nói tôi có một ông cư sĩ à, ông bối tóc ngồi trên kia, mà nghe nói tướng mạo gọi là đoan trang đạo hạnh quá, chắc là ông này chắc là ông đắc rồi, ông ngộ cái gì rồi đó. Thiền sư nói ngộ độc á. Trời ơi, cái ông nội đó ngộ suy nghĩ muốn chết luôn à. Ở trình pháp anh nói toàn chuyện suy nghĩ không à. Ơ thì quý vị thấy không, mình xét đoán bên ngoài không đúng đâu. Thành ra quý vị nào mà thấy người nào mà ngồi mà thẳng băng, nhìn lại cho kỹ đó. Một là chỗ này nháy. Vậy là anh suy nghĩ dữ lắm mà. Hoặc anh ngồi cái mặt đợi câm là anh buồn ngủ rồi, chứ không có gì hết trơn. Nhưng mà có những lúc người ta cũng đàng hoàng tử tế, chứ không phải lúc nào người ta cũng xấu hết trơn. Sư ưa nói vậy thôi à. Quý vị chắc tốt à. Quý vị cười chắc là quý vị tốt rồi. Ngồi nhắm mắt, biết mắt nhắm, có gì khó đâu, chỉ không để ý thôi, lo nhìn cái khác, do đó mình đâu có thấy. Nhưng đây là một điều lạ lùng, chưa từng nghe bao giờ hết. Cái chú kia chú nói rằng là chú ngồi thiền, chú thấy là gì đây, chú đi tập thiền thì chú thấy là cái món nào mà mình thích là mình mới gấp. Là ông nói tôi sốc à. Mà cái người này nói rằng là trong mình gì đây, con ngồi thiền con thấy mắt con nhắm, tôi cũng bị sốc nữa. Vì đây là những cái mà từ trước giờ không có ai trình hết trơn. Nhưng đây là sự thật, là một điều lạ lùng mà vì tôi chưa bao giờ nghe hết trơn. Đức Phật dạy đơn giản, khi đi biết đi, khi ngồi biết ngồi, nghe biết nghe, thấy biết thấy, quá đơn giản phải không? Nhưng mà thiền sư nói đi biết đi, ngồi biết ngồi, nghe biết nghe, thấy biết thấy, thầy giảng bên nhóm tăng nói cái này là cao lắm mà. Bây giờ mình chưa thấy biết thấy, nghe biết nghe đâu, mình thấy là toàn là cái gì đâu không à, tâm mình tùm lum, suy nghĩ tùm lum tà la. Thì trong khi thấy biết thấy, nghe biết nghe, nghe có gì, quá đơn giản nhưng mà khó quá là khó lắm. Trong khi đi biết đi, nghe biết nghe, thấy biết thấy, tức là làm sao mà duy trì chánh niệm hoài, nghe rất là đơn giản nhưng mà rất là khó lắm. Sau khi mà trình thiền sư nói về vấn đề mà như thế này, thì cái vị mà trình nói rằng là xin thầy giải thích là làm thế nào mà thích thú trong khi mà cái tâm nó bị mệt mỏi, trong khi mà đau ốm bệnh hoạn, thân thì mệt mỏi mà tâm rất là yếu đuối. Vị này nói thưa con vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời, vì khi đau ốm thân quá mệt mỏi, tâm không được thoải mái, làm sao có thể thích thú quan sát đây. Nghĩa là thầy chưa có trả lời một cái câu của tôi muốn hỏi là lúc mà đau ốm bệnh hoạn á, vì làm sao mà chưa tâm mình thích thú đây. Trả lời chỉ thích thú khi nào bạn hiểu ra được sự lợi ích thật sự của chánh niệm. Như vậy tức là mình nghe không kỹ phải không? Trước ông hồi nãy ông có nói rồi, thì bạn chỉ thích thú khi nào bạn thấy được sự lợi lạc của chánh niệm. Tại sao không thích thú quan sát khi đau? Tâm của người đau chỉ nhớ tới cái đau, tâm mè nhèo, tâm than thở, đau quá, trời ơi sao mà đau quá như vậy. Cái người đau là không thích thú quan sát. Cái tâm của người đau là cái tâm nó mè nhèo, nó than thở ghê lắm. Mình ít thích muốn quan sát, muốn thích duy trì chánh niệm. Tâm ở trong này nó phiền não mà, làm sao bây giờ? Ngài Thiền sư Jyotika, ngài nói tôi đi vô một cái nhà thương. Nhà thương đó toàn là người bệnh mà sắp sửa chết không à. Nghĩa là rồi đó, bác sĩ chê rồi, giao vô nằm đó, rồi người ta chích trà bọc phin, người ta thuốc giảm đau để cho cái người này là bớt đau, rồi từ từ yếu dần để chết. Rồi có người cũng còn chút chút tỉnh táo, chứ không phải là mê man hoài. Thì ngài nói tôi muốn lại, tôi hỏi thăm để tôi coi thử mấy người này họ muốn cái gì. Coi thử là bác sĩ nói là thua rồi phải không? Bác sĩ thua rồi tức là sắp sẽ chết rồi nè, thì coi thử họ muốn cái gì đây. Ngài nói 99 người trong 100 người là người nào cũng nói tôi hết đau, tôi muốn hết đau. Ai cũng trả lời là phải muốn cái gì, bây giờ tôi muốn hết đau, tôi muốn đau. Đau khổ quá tôi muốn đau. Thiền sư mới nói rằng khi mà tôi nghe trả lời như vậy thì tôi mới thấy rằng là trả ra khi mà mình không có tu niệm, mình không biết tu, thì khi mà cái thân này nó đau, cái tâm mình nó quá khổ à. Phải chi mà người ta hiểu rằng là nếu là vì mình không thể làm được một cái gì với cái đau, nghĩa là cuối đường rồi mà làm sao. Nếu mà chúng ta không thể làm được cái gì với cái thân này, hãy giữ cái tâm mình cho yên ổn. Không ai hiểu điều này hết trơn. Không ai hiểu điều này là trong khi mà đau như vậy, mình cố gắng mình giữ cái tâm mình cho yên ổn. Họ chỉ nằm đó và chỉ than thở và chỉ mong muốn hết bệnh mà thôi. Mà thật ra không thể nào hết bệnh được. Bác sĩ chê rồi làm sao mà hết được. Khi đau bạn duy trì chánh niệm thì cái gì xảy ra đây? Và thất niệm thì thấy nào? Đó, bây giờ đây là một cái trường hợp mà thiền sư nói mình thử coi này. Khi mình đau đớn rất là dữ, đừng có nói sắp sửa chết nữa, mà bây giờ này, khi nó đau nhiều thì mình coi thử sao. Khi đau mà bạn duy trì chánh niệm thì cái gì xảy ra? Và thất niệm thì thế nào? Hễ thất niệm thì phiền não sẽ tăng lên, than thở rên rỉ và cảm nghe rất là khổ sở. Còn nếu chánh niệm được ít nhiều thì sẽ thấy bớt khổ, ít khổ hơn là thất niệm. Đa phần của hành giả lúc đau là không thiền, lấy cái lý do để bỏ tu, không tu nữa. Bởi vì không tu, không thiền, không niệm thì tâm nó phiền não. Tâm phiền não nó tới thì mình thay vì mình tỉnh táo, mình chấp nhận nó, không, đằng này mình mè nhèo, mình khổ sở vô cùng. Tôi nhớ lúc mà cái năm mà sư mổ trái thận á, sư hiến thận á cho cái người em của sư, mổ trái thận xong rồi cái nó chích thuốc mê. Nó chích thuốc mê rồi nó dặn sư, nó nói rằng là cái thuốc mê này đó là tôi để tôi gắn lên tay dòng này, có cái xe đẩy chạy. Nếu như mà ông thấy mà nó đau quá ông chịu không nổi đó thì ông tăng cái đô cho nó lên. Mình chỉ cho mình cách bấm mở cái van nó mở ra, mở cái là nó phà hơi cái thuốc tê nó thuốc mê nó ở trong nó ghim sẵn ở trong cái mạch của mình, là nó chạy vô thuốc trong là mình thấy bớt đau liền tức thì. Lúc đầu mới làm sư thấy nó cũng khỏe thiệt. Tại vì mình đang đau đó mà mình mở ra một cái đó là tự nhiên thấy nó khỏe liền. Mà một lát là sư thấy nó khỏe đó rồi mà khi mình nằm là mình niệm không có được nữa. Nó đờ đẫn à. Mình đùi một bắt không được. Trước giờ là sư là rất rất giỏi về đề mục phòng xẹp á. Sư nằm cái là tâm sư nó hướng về phòng xẹp mà bây giờ nhìn không được nữa. Sư mới quyết định, sư nói thôi không có bấm nữa. Kệ để cho nó đau chút coi thử sao. Lúc bây giờ mới nhớ sực lại cái câu của ông thầy nói. Khi đau mà nếu mình biết duy trì chánh niệm nó sẽ bớt đau hơn là mình không duy trì chánh niệm. Lúc bây giờ là không mở thuốc mê nữa, để yên đi. Lúc bây giờ sư nằm đó, sư duy trì chánh niệm thấy nó đỡ thiệt. Chừng một bữa hai bữa là sư đứng dậy à, không nằm nữa. Tại vì sư đi bộ quen rồi, thành ra bây giờ nằm nó cũng mệt mỏi quá. Sư hỏi bác sĩ cho sư đứng dậy được không, nó nói là nó mở cái nó cột cái giò mình vô trong cái giường trước. Tại vì nó có, không biết ở Việt Nam có không chứ bên Mỹ nó có một cái hệ thống nó bóp những cái bắp thịt của mình để mà khi mà mình hết bệnh rồi ra cái chân của mình nó không có bị tê. Thành ra nó cứ bóp miết hoài à. Mà quý vị thấy không? Khi mà nó bóp như vậy á, thì cái cảm giác nó có mà mình không nhận ra được đó nha. Thì đủ biết là cái thuốc mê nó tác động tới tâm của mình rất là dữ. Chích mở ra một cái là tự nhiên thấy tâm nó nằm làm thinh à. Em ru không đau đớn không nhắc như mà cái tâm thì nó rất là mơ mề mờ đó. Rồi sư nằm yên đó, sư nói thôi bây giờ đó, mấy ngày này tôi tập được rồi, bây giờ tháo cái chân này ra đi, để cho tôi đi, tôi đứng dậy tôi đi bộ. Cái bà y tá bà không tin tưởng ngài. Giờ sư bà nói ông cẩn thận đấy ngài, ông trách nhiệm á. Nó có chuyện gì ông trách nhiệm á? Tôi nói được, cái chịu mà. Lúc đầu đứng lên đứng xuống cái vết mổ nó cũng hơi đau. Sư chỉ hỏi cái bà cái người bác sĩ mà vô khám, mà sư hỏi là nếu mà tôi đứng dậy mà đau á thì làm sao, thì ông nói chỉ việc để cái tay giữ bụng thôi, đừng để cho cái tấm nó đắp cho một lớp băng keo, mà nó mổ cái chỗ đó nó cắt nó may lại rồi nó đắp một lớp băng keo rất là lớn giữ ngay bụng mình đó. Thành ra ông nói hễ mà nó đau thì sư để tay bụng, sư ngồi dậy, nếu mà sư cảm thấy dễ chịu sư tiếp tục làm. Chừng một lần hai lần sau là sư đi bộ à, sư đứng dậy sư đi vòng ở trong bệnh viện á. Mấy cái bà bác sĩ, mấy ông bác sĩ nói không biết cái ông này là cái ông gì mà cái đầu là cạo trọc lóc à, mà chiều nào cũng đi lăn xăng trong này. Tôi nói tôi đi bộ chứ làm gì. Cái mấy người mà họ làm họ phục vụ trong đó, họ dọn cơm đồ đấy, ông không ăn buổi chiều ngay. Tôi thấy sáng nào ông cũng đi bộ hết à. Sư đoài leo cầu thang, leo lên leo xuống cầu thang, tại vì 7 tầng lận mà. Ông nói đừng, lỡ ông té một cái là chết á. Mình tưởng mình đi bộ là mình cho khỏe trong người thôi, chứ còn tại vì nằm lắc nó cũng mệt quá chứ chịu không nổi. Cái kia nó tháo ra cho sư ra, rồi tháo cái đồ mà nó kẹp tay, giữ tay nó có cái xe nó đẩy theo mình, tháo ra hết cho sư để đi bộ. Cuối cùng mình đi mình thấy rất là khỏe. Trong khi đi thì mình duy trì chánh niệm, thiền tập mà, thiền hành mà. Rồi quý vị biết sao không? Vậy là mấy người ở trong bệnh viện á, bác sĩ lại khám là nói có thấy cái ông trọc đầu đó không, ngày nào ông cũng đi, mấy bà mới đi như vậy mới được á. Hóa ra họ lấy mình làm ví dụ á. Chà, sư đi ngang sư cũng đã lắm nghe, ta đi ngon lành lắm, còn bán ngã không. Quý vị cười là cười trên sự đau khổ của tôi đó nghe. Thưa thầy, cũng có chánh niệm đó nhưng mà con không thích thú bao nhiêu. Trần sư này nói rằng là mình hãy so sánh đi, khi mình đau thì mình thấy có niệm thì như thế nào, mà thất niệm như thế nào. Thì vị này trả lời dạ cũng có đấy, nhưng mà không có thích thú lắm. Trần sư nói à thì cũng giống như mình chơi game thôi, khi không biết cách chơi thì đâu có thích. Ở đây niệm quý vị nào biết chơi game thì quý vị thấy người ta chơi game người ta bỏ ăn bỏ ngủ luôn, nhất là chơi và ăn thôi thì mình miệt mài ngày đêm bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ luôn có vợ con nữa. Sư thấy có nhiều người vậy đó quý vị, chơi game mà thôi, có một cặp vợ chồng hay vậy đó, gặp sư nói cái ông chồng tôi chơi game suốt ngày không có làm cái chuyện gì hết trơn, than thở là than thở chuyện chơi game không, là bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Bất kỳ cái gì cũng vậy, lúc đầu mình làm hay chơi chưa giỏi cho nên không hứng thú cho lắm, làm hoài bạn chơi hoài bạn bắt đầu có kinh nghiệm, bắt đầu hiểu bản chất hay kích thích làm sao cho hay cho đúng, thế là tâm mới thấy thích được. Tôi xem một cái video trong đó có một chú nhỏ 9 tuổi hay 10 tuổi gì đó, mắt mù không thấy màn hình, vậy mà anh chàng này chơi game rất giỏi, là chơi đâu ăn đó gì đây. Ông thầy này ông kiếm đâu mà tài liệu rồi, nhiều cái tức cười quá. Có 9, 10 tuổi mà chơi game mà mù mắt mà chơi game là nó phải nhìn cái bằng màn hình mà nhỏ này nó không thấy. Chú này bị khuyết tật tức là mù mắt, vậy mà quý vị biết sao không, tai chú rất thính nên dựa vào âm thanh để mà chơi game. Bây giờ mắt không thấy thì chơi bằng lỗ tai. Chắc có lẽ là khi mà nó trúng cái điểm gì nó ăn được rồi, cái ít út sao đó không biết. Thì chú này chú rất là bén, rất là nhạy, chú dựa trên âm thanh mà chú chơi game mà chú chơi đâu ăn đó. Chú là người mù mà đi làm hướng dẫn du lịch, chú dẫn khách tới nơi giải thích rất rõ ràng cái gì du khách thấy mà mình chẳng thà bao giờ thấy hết trơn. Dẫn lại đây nói đây là cái chỗ này là của cơ sở này là cái gì đó, nó xây dựng năm nào, lịch sử nó như thế nào, chú nói vanh vách à. Du khách đã lắm, dòm ngoài mà chú này anh đâu có thấy, anh nói lắp bắp suốt ngày à. Mà là mù mà đi làm hướng dẫn du lịch. Bản thân tôi cũng rất mê game, có một cái game quá là quá khó chơi, khoan nói chuyện thắng hay ăn tôi muốn bỏ cuộc, vì cũng như mọi người tâm tôi chỉ thích những trò dễ chơi và dễ ăn mà thôi. Nhưng mà tôi quyết định nhất định không bỏ cuộc, phải làm sao mà chơi cho được mới yên. Thế là tôi chơi mỗi ngày, chơi hoài, không biết có bỏ tu không nè. Thầy là cũng là vua game đó quý vị. Thế là tôi chơi mỗi ngày, chơi hoài, cho đến lúc tâm khám phá những chi tiết cần thiết để tiếp tục chơi cho tới lúc ăn. Chơi được rồi, thắng rồi là tôi bỏ, vì tôi cảm nhận là mất quá nhiều năng lượng. Tâm quá mệt mỏi, quá căng thẳng, chú tâm quá nhiều, không đáng vào đâu cả. Tâm bây giờ thích thú tìm kiếm ra cách chơi, dù rất khó chơi, thua hoài thôi à. Tôi chỉ thích thú mà tìm ra cách chơi mà thôi. Ông nói khi mà tôi biết cách mà ăn nó rồi đó, là tôi không chơi nữa. Bởi vì tôi thấy mất quá nhiều năng lượng, mất quá nhiều thì giờ, vô ích quá. Chỉ một điều hành giả tu tập cần biết đó là chánh niệm và thất niệm khác nhau thế nào thì tâm bạn sẽ thích thú. Chỉ cần thấy sự khác nhau giữa hai pháp này là tâm sẽ hứng thú duy trì chánh niệm ngay. Sự khác biệt giữa chúng rất là to lớn đấy mà bạn chưa thấy thôi. Hay là bạn thấy rồi mà không nhận ra. Thì sư cũng dặn là hành giả tới đây trong cái bài pháp trước sư đọc là chỉ có hai điều thôi. Trong cái thời gian mà anh chị em ở đây, điều thứ nhất là ráng mà tu tập làm sao để mà cho hiểu cái pháp hành. Mong quý vị hiểu cách thức thực tập là đã mừng rồi. Và cái thứ hai nữa, nếu mà quý vị hiểu được cái sự khác biệt giữa thất niệm và chánh niệm như thế nào, thế là quá tốt rồi. Có hai chuyện thôi. Trong năm 2011 có một vị trình pháp Vĩnh Tăng thưa về vấn đề mà duy trì chánh niệm. Thưa thiền sư, con cố dư gắn duy trì chánh niệm và thấy rằng mọi sinh hoạt của con ít thô tháo hơn trước. Nghĩa là đóng cửa mở cửa đó. Cái này nếu thường thường mà không có chánh niệm là mở cửa là dậm âm ầm ầm ầm. Mà khi chánh niệm nó kéo vô rất là nhẹ. Con giúp chánh niệm giúp con kiện toàn nhân cách của một vị tỳ khưu. Thiền sư trả lời đúng như vậy. Thiền sư này trình tiếp, muốn có chánh niệm thường xuyên thì ta phải tác ý muốn nó hiện hữu. Thiền sư trả lời, tác ý làm cho chánh niệm có mặt chỉ cần lúc đầu mà thôi. Khi chánh niệm đã có trớn thì để yên cho chánh niệm tự động sinh hoạt, gọi là chánh niệm tự nhiên đó. Nghĩa chỉ cần lúc đầu mà thôi. Mới đầu nó hơi khó khăn chút, mình phải bắt nó trở lại chánh niệm. Nhưng mà thời một thời gian mà khi mà nó quen rồi thì nó tự động sinh hoạt lấy à. Nhận ra chánh niệm, quen sống với nó, tức là chánh niệm, thì lợi ích sẽ thấy ngay. Thứ nhất, ý tứ và giảm thiểu những hành vi thô tháo như mở đóng cửa. Thiền sư nói đúng rồi, hành giả thấy cần sử dụng bao nhiêu sức chứ không quá mạnh tay. Cái thứ hai là nhờ chánh niệm mình từ tốn trong việc ăn nói và tránh nói cười to tiếng, đúng nhân tư cách của một vị tỳ khưu. Thiền sư nói cái này rất là đúng rồi. Nghĩa là khi mình có duy trì chánh niệm thì mình không có thô tháo quá. Thế khi mình làm cái gì mà thô tháo quá thì cái điều đó có nghĩa là mình mất thất niệm rồi đấy. Rồi nhờ mình duy trì chánh niệm cho nên mình biết từ tốn trong việc ăn nói, tránh nói cười to tiếng. Đây là xong cái phần mà gọi là thích thú trong thiền tập. Có một cái bài pháp nữa, thiền sư cũng giải thích về cái điểm thích thú trong thiền tập này, nhưng mà điều sư kiếm không ra mà sư nghĩ thôi chắc bao nhiêu cũng đủ rồi. Bây giờ đọc cho quý vị nghe liên quan tới vấn đề đau. Thường thường như hồi nãy thiền sư nói đó, là khi mình đau đó là cái tâm của mình nó mè nhèo quá lắm. Mà tâm nó mè nhèo là nó muốn bớt đau. Muốn bớt đau, nó muốn hết đau. Đó là bản chất cái tâm lý tự nhiên của mọi người. Và đây là cái phần trình pháp cũng nói như vậy. Thì thiền sư trả lời những cái câu hỏi liên quan tới vấn đề muốn hết đau và bớt đau. Hành giả nói, khi ngồi thiền một thời gian khá lâu thì cơ thể rất đau nhức. Xin Ngài chỉ cách làm sao để cho cơ thể hết đau và trở lại bình thường ngay. Nghĩa là ngồi rồi nó đau này. Bây giờ xả thiền ra nó hết đau liền. Làm sao? Làm cách nào mà nó hết đau ngay? Không có con đường tắt nào cả. Nếu muốn hết đau liền thì sư chỉ chích một mũi thuốc á phiện vô thì sẽ thấy phê ngay. Chích thuốc giảm đau vô, chích một cái một thì hết đau liền tức thì. Chúng ta tu tập học cách thức làm thế nào để quan sát cái đau. Cái cách thức quan sát là trước tiên chúng ta phải nghĩ rằng không có chi là vấn đề cả, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Vì có thân nên mới có đau. Cái câu mà khi đau mình phát sanh, mình suy nghĩ rằng đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Đó là mình chuẩn bị cái tâm tư của mình. Rồi sau đó mình quan sát cái sự khó chịu. Hay là có rất nhiều vị cho tới bây giờ vẫn chưa rõ cái cách thức mà quan sát đau, thì bây giờ trong cái bài này sự đọc tới đọc lui để nhắc quý vị đó. Thì cái chuyện mà Trước tiên là phải tư duy cho đúng, nghĩa là đau không có chi là vấn đề cả, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, vì có thân nên mới có đau. Cái này là thiền sư trả lời hơi mới, sẽ thấy ông ít nói về cái chuyện này. Không thân thì đâu có đau phải không? Vì có tâm cho nên cảm thọ mới có mặt. Cảm thọ là danh pháp thuộc về tâm. Vì có thân tâm nên đau nhất, phải vậy thôi à, chứ không nào tránh khỏi. Tại vì quý vị có thân, do đó quý vị mới đau. Không có thân lấy gì đau, phải không? Cũng như có một năm thiền sư ông hỏi tại sao mà cái chân gãy, tại sao mà bị gãy chân? Ôi trả lời đủ thứ, tại vì bị xe đụng, hay là bị người ta đánh, hay là bị té, rồi đủ thứ cái. Thiền sư nói câu trả lời đúng là tại vì có chân nó mới gãy. Chứ còn què giò mà gãy cái gì, phải không? Ai nói chuyện gãy chân với cái ông què giò đâu. Tại vì có chân thì mới gãy. Bây giờ có thân thì nó phải đau à, cái đó cái bắt buộc. Rồi ông nói còn cái tâm nữa. Tại vì có tâm cho nên mình mới cảm được. Cái thọ nó thuộc về tâm mà. Vì có thân có tâm, do đó là đau. Cảm thọ thuộc về danh pháp, thuộc về tâm. Vì có thân tâm nên đau nhất phải có, đó là chuyện tự nhiên, phải không? Do đó mình nói là nó là một hiện tượng tự nhiên là vậy đó. Nhớ là đừng vật lộn với cái đau, xem đau nhất là cái gì, xấu xa phải dứt điểm, phải loại bỏ. Không có ai, không có tôi đau, chỉ thùng tí là cảm giác mà thôi. Cái này mình chưa hiểu đâu. Ở đầu mình mới tu mình chưa có hiểu cái điều này. Thường là đau là mình đồng hóa với nó, mình nói tôi đau. Khi suy nghĩ được như vậy, tâm bắt đầu có sự chấp nhận. Nếu đau vẫn còn thì quan sát tâm khó chịu. Nếu chịu không nổi thì trở chứng thối. Đó cái việc trước tiên mà khi mà đau nó khởi sanh, mình duy trì chánh niệm. Trước khi mình duy trì chánh niệm, mình nhắc mình đau là một hiện tượng tự nhiên. Như hồi nãy thầy giảng đó, tại có thân có tâm thì có đau. Bây giờ đừng có muốn thân tâm này thì nó đâu có đau nữa. Tại có thân có tâm nó đau, nó là một hiện tượng tự nhiên. Rồi đôi khi thầy cũng nói là đó là cái đối tượng để cho mình quan sát nữa. Mà khi mà chánh niệm mà suy nghĩ được như vậy rồi đó, thì bây giờ đó mình quan sát là cái gì? Mình thay vì mình quan sát cái đau, mình quan sát cái tâm khó chịu. Để ý tới cái tâm khó chịu. Nó khó chịu quá mà chịu không nổi thì thôi mình trở chừng. Đó, nhưng mà phải tập trước. Thường thường nghe nói mà chịu không nổi trở chừng mới làm một hai cái trở chừng liền. Cái này là mình ăn gian á. Phải ngồi đó, phải tập coi thử cho tới lúc nào mới là đố đế quá mình mới trở chừng. Mà thấy chịu không nổi thì ông nói phải trở chừng. Khi quan sát mà khó chịu giảm, hãy quan sát cái đau. Thì bây giờ nếu vị nào muốn quan sát đau, hãy coi cái tâm khó chịu của mình trước. Nếu mà hết khó chịu rồi thì quý vị quan sát cái đau. Khi đau quá hết chịu đựng được phải đổi, nhưng nhớ cứ làm hoài như vậy mỗi khi đau sanh lên. Thưa thầy, khi đau sanh lên con có để ý cái đau và thấy bên trong có sự di chuyển, nhưng một lát thì cảm thấy chịu đựng hết nổi. Thiền sư nói khi đau sanh lên nhớ quan sát tâm khó chịu. Đây là cái nguyên tắc thực tập của cái phương pháp này, chứ đừng có để ý tới cái đau. Lúc nào hết hay khó chịu bớt, bây giờ bạn muốn quan sát cái đau thì cứ quan sát. Nhưng mà việc trước tiên là tâm khó chịu là phiền não mà. Thế cái gì mà phiền não đang có mặt là mình phải lo cái phiền não trước. Là cái tâm sân này, nó đang khó chịu ghê lắm. Tập phương pháp này tôi không khuyến khích ngồi thế kiết già, vì ngồi thế này sẽ đau rất là dữ. Dạ thưa thiền sư, con ngồi bán già, không kiết già nhưng đau một chút thì ngừng. Đau bao nhiêu thì cảm thấy sung sướng bấy nhiêu. Đây là dạng tham. Suy nghĩ càng đau càng thấy sướng nên mình càng thích đau. Có nhiều người là rất là thích đau đó. Tại sao chúng ta quan sát đau? Quan sát đau để thấy mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Vì vậy thái độ đúng là không xua đuổi, không khó chịu với cái đau, không cắn răng chịu đựng với cái đau. Khi mình cắn răng chịu đựng với cái đau là trong đó là có tâm sân đó. Thật ra có một vị trình mà nói rằng là tôi cảm thấy chịu đựng nổi nhưng mà đau quá, thì ông thiền sư nói lúc đó vậy là mình nó khó chịu quá rồi đấy. Lúc đó là tâm mình sân rất là dữ, phải nới ra, phải giãn ra, phải đổi tư thế. Rồi tại sao chúng ta quan sát cái đau? Chúng ta để thấy mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm là thế đau là tâm nó phản ứng. Rồi mình quan sát hoài rồi mình thấy rằng thật ra cái đau tự nó không có gì, mà mình cái tâm mình phản ứng rất là dữ. Đó là cái vấn đề này. Ví dụ như hồi nãy ngài Sotika nói rằng hết cuối đường rồi, biết là chết rồi, bác sĩ tuyên bố là bó tay rồi, chỉ vô nằm để chờ chết nữa thôi. Vậy mà cũng vẫn muốn sống cho được, muốn thay đổi. Thì mình thấy rằng là cái tâm của mình nó phản ứng rất là dữ. Khi nó đau nó phản ứng rất là dữ. và vì nó phản ứng dữ quá, mình quan sát cái tâm khó chịu. Khi mà khó chịu nó hết rồi, mình mới thấy cái đau thật sự nó không khó chịu như mình nghĩ. Và có một năm thì thực sự nói rằng anh chị em để ý trong cuộc sống của mình đó, mình cũng phản ứng rất là dữ, khó chịu bực bội, thích không thích làm rất là dữ. Mình hãy đem cái sự hiểu biết này này về cái đau, mình áp dụng trong cuộc sống để mình thấy rất nhiều chuyện nó xảy ra thật ra không có đáng gì hết mà mình làm rất là dữ. Và nếu mà mình áp dụng được trong cái đau này, mình quan sát được cái đau này, mình sẽ đem cái sự hiểu biết này mình áp dụng trong cuộc sống, giải quyết được rất nhiều vấn đề, giải quyết nhiều khó khăn vậy lắm. Một cái câu chuyện có khi không đáng gì hết trơn á, nhưng mà vì không đúng ý mình, không vừa ý mình làm, mình nổi sân, mình làm rất là dữ. Và thật ra mình suy nghĩ cho kỹ, rồi thì sao đâu, có sao đâu. Có một năm, có một vị sư người Đại Hàn, quý vị, ông qua đây, đi học đâu ở ngoài, đại học hay học ở đâu sư không được rõ, lúc bây giờ không biết có đại học chưa nữa. Cái thay vì đi xe taxi đi đâu đó, ông đi xe buýt rồi, tại vì ông biết tiếng, thành ra tới một cái khúc nào đó, ông kêu tài xế đứng lại, mà ông tài xế cũng ổn, đứng ngay cái chỗ mà nghĩa là xe nó chạy rất là dữ, ông bước xuống cái xe nó cán, ông chết liền tức thì, chiếc xe buýt nó cán. Thì ở ngoài đó là ta kêu vô trong này, tại vì ở đây có sư niệm, có bà Bikuni là dịch cho thầy thiền sư đó, mới nói rằng là bây giờ phải liên lạc với là cái vị thầy của vị này ở bên Đại Hàn á, để qua thử là phải tính như thế nào, cô muốn đem xác rồi về là làm như thế nào rồi vậy đó. Thì sư niệm tức là bà sư cô Đại Hàn á mới đi ra ngoài kia gặp một cái người mà là phụ trách mà giữ cái xác, đồng thời một mặt cô liên lạc về bên Đại Hàn để qua thử ông thầy, thì ông thầy bên kia nói sẽ đi qua, thành ra yêu cầu người ta giữ cái xác của cái vị sư đó ở trong cái tủ lạnh đi. Thì cái câu chuyện thì có đơn giản vậy thôi, thì chết rồi mà. Nhưng mà bên nhóm Đại Hàn họ rất là chấn động. Lúc bây giờ là các hành giả Đại Hàn là thầy nói rằng không có tu tập gì được nữa trơn, cứ là sợ, không biết tại sao mà chết, tại sao gì đây qua đây mà để cho mà chết bên này được, cái nó cứ thắc mắc khỏi hoài. Thiền sư nói rằng là quý vị phải nhớ, khi có một cái câu chuyện xảy ra đó, cái tâm mình nó không có nhận được là cái gì đúng sai, phải trái, quan trọng hay không quan trọng. Ngay người ta chết là hết hồn. Mà không phải mấy người Đại Hàn thôi mà Việt Nam cũng vậy. Trời ơi, sụm xì sụm sai sụm xa hoài, không chịu tu nữa. Cứ nói cái chuyện cái ông Đại Hàn đã chết rồi. Thiền sư nói, nếu mà mình suy nghĩ rằng mình sẽ thấy rằng không có một cái câu chuyện gì mà nó không xảy ra trong cái hội chúng của mình. Luôn luôn là lúc nào cũng có câu chuyện xảy ra. Chuyện đôi khi có người đau ốm này, chạy đi về này, chứ qua mấy năm này sẽ thấy à. Tu nửa chừng cái đau chịu nổi là chạy về liền. Chạy về mà lên tới phi trường quá cảnh ở Bangkok đó, nó phải đem xe cứu thương ra, nó đem băng ca ra, nó chở vô cho sợ chết. Tại vì airline hàng không nó báo mà, báo có hai người đau. Tới quá cảnh tới Bangkok rồi là nó đem vô trong nhà thương lượng, nó sợ chết nửa chừng cái trách nhiệm. Rồi điên khùng. Việt Nam qua đây rồi không biết làm sao mà điên khùng một năm đó. Cô kia là giỡn mặt với thiền sư không à, có cả sư nữa. Chết chóc, đau đớn, bệnh hoạn, điên khùng, có chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra. Không có cái gì mà quan trọng hết trơn, rồi nó cũng yên thôi à. Thì giữ cái tâm mình cho yên ổn, để mình thấy cái gì cần làm và cái gì nên làm. Cái đó là cái tư cách của người tu tập. Chứ không phải là mình hốt hoảng, mình la sùm. Và cái trí tuệ này nó có được là tại vì mình quan sát cái đau này. Cái câu chuyện mà xảy ra là thuộc về câu chuyện xảy ra xung quanh đau khổ là thuộc về tâm phải không? Nhưng mà mình tập cái thân trước. Thiền sư cũng có nhắc trong lần trình pháp bên nữ. Sư nói rằng, sư hỏi rằng là tại sao mà mình quan sát được cái đau với cái tâm xả? Mình quan sát được cái đau này với tâm xả, mình sẽ quan sát cái đau tâm cũng với tâm xả nữa. Cái sự hiểu biết về cái đau thân nó cũng y hệt như cái đau tâm. Cái bài này thiền sư có nói rồi mà sư chưa có dịch, để bữa nào sư dịch đọc lại cho quý vị nghe. Thì ông nói đơn giản thôi à, quý vị thấy không, quý vị hỏi chi cái chuyện mà sắp sửa chết, sao cái chết rồi bây giờ tâm tôi làm sao, đỡ tôi đau đớn bệnh hoạn quá, mình phải tập ngay bây giờ này. Và thật là đơn giản, tập những cái mà mình tập bây giờ này, bắt đầu từng cái nhỏ nhỏ trước này. Cái đau nhất, cái khó chịu, cái sự mà xung đột hàng ngày trong cái hội chúng của mình, làm sao mà tránh khỏi. Mình tu tập để mình rèn luyện cái tâm của mình. khi mà có một cái sự cố gì nó xảy ra, mình sẵn sàng để mình mà xử lý nó. Thường thường mình ít khi mình sẵn sàng lắm. Sư đọc một cái tài liệu, thực sự nói năm 2003, có một cái cô đó là cô người Đại Hàn, để cô trình pháp với thiền sư. Cô nói như thế nào về pháp Chăn Đế? Cô nói bây giờ đó cô ngồi thiền á, cô không thấy cái gì hết mà ngoài tâm suy nghĩ và cảm giác mà thôi, và tất cả nó thay đổi liên tục liên miên. Cô hiểu thực sự á, thì thiền sư nói riêng mà không dám nói với cô rằng là cô này, cô thật sự là cô hiểu thế nào là pháp Chăn Đế. Và cô cứ tiếp tục cô làm hoài, chứ một thời gian đó cô tu tập được chừng một tháng hai tháng gì đó, cô trở lại với thiền sư, cô nói rằng dạ thưa sư, bây giờ con thấy là xung quanh với con đó, không có cái gì là thành vấn đề nữa, không có một cái chuyện gì mà trên thế gian mà thành vấn đề đối với con nữa. Và con cảm tưởng từ lúc mà con tu tập cái pháp môn này và con hiểu thế nào là pháp Chăn Đế, dù con có hiểu chưa tới nơi tới chỗ, con hiểu tới một bước nào độ đó thôi, thì con thấy giống như là con đã được sinh trở lại, hoàn toàn nó thay đổi. Bây giờ tâm con thay đổi kia lắm, con sẽ sắp phải đi về Đại Hàn, con sắp sẽ về Hàn Quốc này, con sẽ đối đầu với công ăn việc làm, con có thể thất nghiệp này, nhà cửa con sẽ mất này, vân 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 vân, con không cần để ý tới. Tâm con nó chỉ biết sống trong hiện tại mà thôi, câu chuyện gì xảy ra là xảy ra mà thôi, tâm rất là nhẹ nhàng. Và đi về Đại Hàn thì giải quyết bên Đại Hàn, có nghĩ tới vấn đề trở lại đây tu tập nữa không? Không bao giờ nghĩ tới nữa, con không bao giờ nghĩ tới, bởi vì nó chưa tới mà con nghĩ làm chi. Con luôn luôn sống trong hiện tại và con thấy cái sự thực tập này nó đổi đổi đời con hoàn toàn, con giống như con mới sinh ra trở lại đó. Nhưng mà thầy sư nói anh chị em thấy không, muốn được như vậy đâu có phải là tự nhiên mà nó tới vậy đâu, phải bắt đầu một cái nhỏ nhỏ thấp thấp trước này, những cái mà hằng ngày mà mình tập này, mình ngồi một thời thiền, mình duy trì chánh niệm, mình quan sát cái đau, mình tưởng là cái sự quan sát này nó rồi thôi à, mà không đâu nha. Cái sự hiểu biết này nó càng lúc nó càng bồi bổ rồi, là mình sẽ đem cái này mình áp dụng trong cuộc sống của mình, biết bao nhiêu cái chuyện mà đau đớn phiền hà khổ sở, thấy không? Mình hiểu được cái nguyên tắc này rồi, mình hiểu có cái sự hiểu biết về cái đau thân này rồi, mình sẽ ra mình áp dụng trong cuộc sống của mình, đau tâm rất là dữ đó. Tôi xin chấm dứt ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.